mà tu trì rồi về với nơi giải thoát rồi thì không nói gì, cái chuyện này giải quyết. Nhưng mà cái người chê, ngài nguyện rằng cũng được về nơi giải thoát. Bây giờ thì chê, nhưng mà ta chê đó, những cái tâm đã in sâu vào cái danh hiệu Phật A Di Đà, những cái lời kinh trong này rồi. Một ngày giờ nào đó thì cái chân tâm nó hiển lộ, nó mở, nó khai mở, hết nghi. Thế hết nghi rồi tu tập về nơi giải thoát. Tôi ngửa trong chư Phật Bồ Tát nhận lấy và chứng minh cho các bạn đồng học tùy nghĩ giúp sức. Ngài ngửa mong chư Phật Bồ Tát nhận lấy và chứng minh và các bạn đồng học mà tùy nghĩ giúp sức. Tuy nhiên là nó có cần trợ duyên gì đó, giúp ý kiến này thêm mà giúp nha. Nhưng mà Ngài luôn luôn á, chư Tổ, chư Bồ Tát luôn luôn khiêm cung. Dầu Ngài dịch kinh gì, Ngài làm hành động gì thì luôn luôn hướng về chư Phật để nhờ chư Phật chứng minh. Cái đó đức khiêm cung đó nha. Kinh Phật nói rằng đời mạt pháp vạn ức người tu hành, ít có một người tu đắc đạo, chỉ còn nhờ pháp niệm Phật mới được độ thoát. Okay. Thì Đức Phật có quyền ký lại nha, nói vào đời cái mạt pháp thì tất nhiên là nó nằm trong cái, người ta nói là ngàn năm đầu là chánh pháp, ngàn năm sau là tưởng pháp, rồi từ 2000 năm sau là mạt pháp. Nhưng có chỗ nói rằng 500 năm đầu là chánh pháp, 500 năm thứ nhì là tưởng pháp, mà từ đó về sau là mạt pháp. Thì mình đã ở trong 2000 mấy trăm năm rồi, nên nó nằm ở trong thời kỳ mạt pháp. Mà trong thời kỳ mạt pháp á, thì Đức Phật nó làm giảng ức người tu cũng khó, khó con người chứng đắc đạo quả, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật á, mới được độ thoát. Tất nhiên là nương nguyện lực Đức Phật ấy nè, mà mình về có Phật mới độ thoát. Có nhưng mà rất ít. Đời mạt pháp nhiều người tu cũng khó vậy, nhưng mà chứng đắc đạo quả rất ít. Nên là tôi tự thấy một vị thánh nhân bây giờ nó nói sao, nói trước tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đáo địa phương. Là hồi trước ấy, thời kỳ chánh pháp tưởng pháp rồi đấy, thầy sáng đặng hiện nhiều, bậc linh căn nhiều, dễ tu. Bây giờ thì văn minh vật chất đủ điều, nên làm cho mình rất là khó tiến thu đạo quả. Vì lẽ đó cho nên đó là nay mà Phật tử tu được, cái thời văn minh vật chất này mà Phật tử tiến tu được, mà được một phần thôi thì bằng người ta tu 10 phần hồi xưa. Mà Phật tử tu được một phần là Đức Phật chứng minh vậy. Và tu được một phần là cảm ứng Đức Phật hay nào về Tây Phương rồi đó. Nha. Rồi có một phần này Phật tử không gắng lướt qua thì chịu rồi nha. Thang ơi, nay chính là thời kỳ mạt pháp rồi, mà bỏ pháp môn niệm Phật này thì còn có pháp môn nào tu học được nữa? Trên đây lời văn kết luận trong sách Yếu Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà của Ngài Trí Húc Đại Sư. Thì Phật tử thấy đã là thời kỳ mạt pháp rồi mà Đức Phật quyền ký, mà mình không có nhân duyên lành để ngộ được pháp môn tịnh độ này mà tu trì thì rất uổng. Cho nên Ngài nói rằng nếu mà bỏ pháp môn niệm Phật này thì bây giờ còn pháp môn niệm Phật nào để Phật tử tiến tu được nữa. Vì lẽ đó cho nên Phật tử cố gắng nghe rồi mà ráng có cái niềm tin đầy đủ để trọn vẹn niềm tin đó mà tu tiến sẽ kết quả. Đức Phật đã quyền ký mình đó, và Đức Phật có thể nói là thọ ký luôn nha. Phật tử ráng tu đúng pháp này rồi là sẽ được kết quả giải thoát. Bây giờ cái đoạn này của Ngài Tuệ Nhuận đó, Ngài mới thuật lại, cái chuyện của Ngài mà trên bức tường phát tâm tu trì của Ngài đó. Cái ông mà dịch trai cuốn cái kinh Ai Là Yếu Giải này nói vậy: riêng phần tôi, trước đây hơn 20 năm tôi phát tâm học Phật, tôi cũng tự phụ có đủ thông minh tu học được thiền tông. Tuy không có thầy mà cũng mon men vào cửa ấy. Phúc cho tôi quá, ngày 16 tháng 3 năm Canh Thìn năm 1940, tôi được gặp Ngài Thái Hư Đại Sư qua chơi Hà Nội. Tôi đến bái yết Ngài trong một khách sạn. Tôi hỏi Ngài về thiền tông. Ngài nói: Tôi xét thấy ở Việt Nam, cư sĩ đã tu tịnh độ rồi. Thế là hai hơn cả, giả chăng tu tịnh độ đến chỗ niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì thiền tông của Ngài Quán Thế Âm hay của Ngài Đại Thế Chí đều ở cả trong chỗ ấy rồi. Đấy. Thì cái nhân duyên Ngài Thúc Đại Sư ở Ngài Tuệ Nhuận nè, chứ không phải là ban đầu thì nói Ngài có đủ thông minh sáng suốt thì tìm hiểu thiền tông. Thì đúng ra nếu Phật tử có đủ thông minh sáng suốt, cái thiền tông rất hay, rất thực tiễn vào cuộc sống. Cho nên mấy vị cổ đức sau này mà ta chiêm nghiệm là trên bước đường tu trì mình mà thiền tịnh song tu là quý báu nhất. Cái thiền là đi vào cuộc sống rất là thực tiễn, rất là rõ ràng. Mà nhờ cuộc sống vào thiền thì mình rất là an tĩnh trong cái đời này. Vì đó rất dễ niệm Phật tiến tu. Cho nên bên thiền tông mà người nào sáng suốt thông minh nhiều đó, ta thích bên thiền tông. Tuy không có thầy mà cũng môn men vào cái ấy, tất nhiên là tuy không có thầy chỉ về thiền nhưng mà ông thấy sách này kia hay nó cũng môn men vào. Rồi nó phúc cho tôi quá, ngày 16 tháng 3 Canh Thìn, tất nhiên 1940 đó, thì gặp Ngài Thái Hư Đại Sư qua chơi Hà Nội. Tất nhiên là Ngài Thái Hư Đại Sư là một vị cao tăng ở bên Trung Quốc. Thì Ngài đó lúc đó bây giờ Ngài đi diễn giảng khắp thế giới. Mà Ngài nói qua Hà Nội chơi, Phật ra đến Hà Nội là diễn giảng kinh Pháp Phật. Thì lúc bây giờ Ngài ở trong cái khách sạn đó, thì ông Tuệ Nhuận đó, mới đến hỏi Ngài về thiền tông. Ngài nói, tôi sẽ thấy Việt Nam cư sĩ đã tu tịnh độ nhiều rồi. Thế là hay hơn cả, vá chăng tịnh độ đến chỗ niệm Phật nhất tâm bất loạn thì thiền tông vụ dầu Quan Âm hay Thế Chí gì cũng nằm ở trong đó. Thì dầu thiền thế nào đó, mình nếu mình niệm Phật như sẽ nói đó, đến niệm Phật tâm muội rồi, đến niệm Phật nhất tâm rồi thì có đó. Dầu bên thiền chăng nữa thì cũng hết vọng thì quần chơn, thì cái chơn tâm Phật tử đã có sẵn rồi, đã có sẵn. Bên thiền kêu tự tánh thanh tịnh thiền, cái tự tánh niết bàn có sẵn, tự tánh thanh tịnh có sẵn, nhưng mà vì cái vọng chấp, vì mê lầm cho ý thức phân biệt của mình đó, nó khởi ra phân biệt ngoại cảnh. Vì đó cho nên Đức Phật nói là vọng tâm hay là vọng niệm. Bây giờ mình niệm Phật đó, một niệm trừ muôn niệm, thì mình dùng câu niệm Phật không á, mình niệm riết còn cái nhất niệm, tất nhiên là Nam Mô Di Đà Phật không nhất niệm được. Cuối cùng á, nếu Phật tử buông cái niệm Phật đây không được thì về Tây Phương Cực Lạc rồi mình cũng buông xả để mình nhập chân tâm mình, phải không? Còn bên thiền á, khi ta ngộ tâm rồi thì tất nhiên là ta biết tâm nào vọng, tâm nào chân, ta ngộ là ta nhận tâm chân, thì lúc bây giờ ta không theo tâm vọng nữa, thì lúc bây giờ hết vọng thì quần chân. Hết giọng thì quần chân, tự nhiên cái chân có sẵn, nhưng hết giọng thì tự nhiên cái chân mình nó hiện hữu à, không có gì lạ cả, được thấy không? Còn mình niệm Phật mình hết giọng rồi thì cũng quần à, đã là hết giọng nhất định là quần, giàu con niệm Phật, giàu với sự tu thiền, tu thế nào, thế hết giọng là quần chân, cái tự tánh niết bàn mình hiện hữu, cái gì? Thì người nói rằng cả pháp thiền á thì nó nằm trong đó rồi, thì ông niệm Phật cho nó dễ, phải không? Tu pháp là cho dễ, mà cầu kỳ mà chi mà đòi hỏi, nếu đòi hợp ông tu thiền đâu phải ông coi sách là đủ đâu, phải có thầy truyền pháp, rồi ông phải ngộ tâm thế nào đó, rồi nương cái sự ngộ tâm đó mà ông sống mới được, bên thiền kết quả, mà sống phải trọn vẹn, nếu mình ngộ rồi không phải là chứng đắc à, dầu cho ngộ tâm đi, thì ngộ tính ấy tính nghe đi, mà mình sống chưa trọn vẹn thì cũng đưa mình đi sanh tử luân hồi nữa à, thấy không? Nó khó vậy. Thì khi mà ông nghe Ngài Thái Hư Đại Sư nói vậy rồi thì tôi liền quy y Ngài, tất nhiên là Ngài Tuệ Nhuận mới xin quy y Ngài Đại Hư Thái Sư. Tôi liền quy y Ngài và xin Ngài cho nghe thế nào là có thiền, có nhiều thiện căn, có nhiều phước đức để sanh về Cực Lạc. Thì ở trong kinh Đức Phật, ở trong kinh Di Đà này, Đức Phật nói là phải có nhiều thiện căn, nhiều phước đức mới được sanh Tây Phương Cực Lạc được. Thế rồi Thế Hư Đại Sư Ngài giảng nè. Ngài nói thông thường nghĩa thiện căn là tâm Bồ Đề mình có 5 căn: tính, tiếng, niệm, định, huệ. Pháp tu tịnh độ là một pháp tu rất khó tin. Người nào có tâm tính sâu mới chịu dốc lòng phát nguyện đi sanh sống ở cõi tịnh độ. Chỉ người ấy mới có đủ thiện căn. Đây, Đạo Phật tử thấy mà trường hợp mà ngài nói là có nhiều thiện căn, thì bây giờ ngài giải cho thiện căn cho cái ngài tự nhận nghe. Nghe nói là thông thường nghĩa thiện căn á là tâm bồ đề của mình giống gì nha, là tâm bồ đề của mình nó có năm căn, thế là chân tâm Phật tử có năm căn, thế nào là tính kiến niệm định huệ, cái này trong 37 phẩm trợ đạo cũng có nói như vậy này nha. Thì bây giờ ta nói là cái chữ tính là đứng đầu, mà như thế nào là người có tin sâu mới chịu chấp lòng. Phật tử thấy cái chữ tính này nè, nếu mà giảng theo minh thiền á là ta nói là tính tâm, nếu mà giảng minh thiền chữ tính là tính tâm, còn mình giảng minh tịnh độ của mình á thì cái chữ tính này nó phải thêm những cái phần sau nữa mới đúng cái pháp tịnh độ. Thấy không nè, một là tin mình, đó là tin tâm mình. Hai là tin người, là tin Đức Phật A Di Đà, 48 là nguyện Đức Phật A Di Đà và tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu của Tây Phương Cực Lạc là có thật. Ví dụ đi. Rồi tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Nếu mà đi sâu 6 niềm tin đó rồi á thì mới phải nói là tin sâu được nha. Thì cái 6 niềm tin này thì trong này lắm nữa kỳ sau đó có thể là giảng Phật tử nghe rõ thêm. Thì khi mà mình tin sâu rồi đó mới chịu dốc lòng phát nguyện đi sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao mà bây giờ nói dốc lòng mà phát nguyện mà đi sanh sống lên Tây Phương Cực Lạc mới đủ thiện căn? Vì nếu Phật tử muốn được sung sướng riêng bằng mình là về cõi trời nữa, cho Phật tử có cái tâm niệm về cõi trời hưởng phước báo sung sướng nữa, nhưng mà cái đó cũng chưa đủ thiện căn, phải không? À. Rồi mà nếu mình muốn làm người, trở lại làm người giàu sang phú quý nữa thì cái đó càng thấp kém hơn nữa. À, vậy thì sao mới nói là đầy đủ có thiện căn, nhiều thiện căn? Thì Phật tử mình nguyện về Tây Phương Cực Lạc sinh sống ở cõi đó và tu tập để làm Phật. Đấy, cái lời nguyện mình rất cao quý, lời nguyện mình rất tốt đẹp, vì lẽ đó cho nên mới nói là nhiều thiện căn. Yeah. Thì bắt đầu đã có tính căn và tiếng căn rồi, lại thêm cái tâm niệm Phật luôn luôn không ngừng, đó là niệm căn. Đấy, niệm định huệ đấy. Yeah. Mà nếu trường hợp mà mình tin sâu rồi thì bây giờ Phật tử có cái nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, đầy đủ thiện căn rồi, thì mình làm sao? Mình tinh tấn tu trì, luôn luôn niệm Phật không rời tâm mình. Đó, luôn luôn niệm Phật không rời tâm mình, đó là tinh tấn. Rồi bây giờ mình tinh tấn đó rồi mình phải làm niệm gì? Thấy không? Cái đó kêu là niệm Phật không rời, niệm mãi. Tất nhiên là khi mà niệm mãi rồi thì có cái tâm nhất định. Cái định đó, định tâm thì nó khác với loạn tâm. Thế khi mà mình niệm Phật nó nhuần nhã là kêu là định tâm. Đúng không? Bây giờ một niệm trừ muôn niệm. Muôn niệm là vọng lự rồi đó. Nhớ nghĩ tưởng đủ điều đó. Còn bây giờ mình niệm nhất niệm, hay là mình niệm Phật mãi đến danh hiệu Phật không, thì nó định tâm rồi, phải không? Nó không còn vọng loạn, không còn nghĩ những chuyện khác nữa, mà chỉ ở đậu vào nó không niệm Phật thôi, thì nó là định căn. Thế là năm thiện căn đã có bốn, chỉ còn chờ đón ngài đi sinh sang tịnh độ. Nếu có thể thì trước khi sang là ngài tỏ ngộ được vô sinh, ấy là huệ căn. Đấy, bây giờ tử có được bốn căn rồi, tính căn, tiếng căn, niệm căn, định căn, ha, tính căn rồi. Bây giờ còn huệ căn nữa. Mà khi mà huệ căn có đó là bây giờ bảo đảm nhất là khi Phật tử về tới Tây Phương Cực Lạc, từ đi qua quá sanh, giữ thời pháp Đức Phật A Di Đà, nghe một thời là nhập hàm thánh, là có huệ căn rồi. Nhưng mà không phải đợi tới, nhất định người nào phải đợi tới đó mới là được huệ căn. Ngay nơi đây, hiện tại đây mà Phật tử niệm Phật, đến niệm Phật Tam Muội rồi thì hết vọng là quân chơn. Mà khi mà quân chơn rồi đại trí tuệ, chơn tâm mỗi Phật tử đều là đại trí tuệ cả, đều là đại niết bàn cả. Mà bây giờ cái đại trí tuệ của mình có sẵn, nhưng mà bị cái bóng mờ vô minh, cái bóng mờ rầm chấp, bóng mờ vọng niệm, nó che lấp đi. Và bây giờ mình niệm Phật rồi thì đạt hết rồi, nhưng mà cái bóng mờ vô minh, bóng mờ lầm chấp, em đến mình định rồi, thì tất nhiên là cái chân tâm mình hiện. Thì xin nói lại là mỗi Phật tử, cái bản thể của mình là có thể nói vậy, là tâm Phật chúng sinh như nào đồng ở chỗ bản thể. Thì trong cái bản thể của mỗi quý Phật tử đều có toàn năng, toàn giác, toàn thiện, toàn tài cả. Tự sáng nghe cái câu này cho rõ, riết cứ tin tưởng, bởi vì nói cho lợi rồi Đức Phật cũng xác định chỗ này. Mình đừng có chê bai mình quá, mình đừng có khiêm cung quá. Tôi nói là tôi phàm phu dữ dằn quấy ác, tội lỗi đủ điều, làm sao mà nói tới Phật. Nhưng mà Đức Phật xác định rằng cái bản thể, bây giờ mình tội lỗi, mình vọng niệm, mình chúng sinh phàm tình đó, và tại cái vọng tâm nó che mờ, cái vòng vô minh tâm tối nó che mờ tâm mình đi, là do cái sự khởi đầu cái tâm trầm chấp của mình chạy theo lục dục thất tình. Mà bây giờ mình biết mặc dầu như vậy, nhưng mà cái bản gốc mình là chư Phật. Và tự ráng nghe biết có niềm tin vậy, đó là lời Đức Phật khẳng định, lời vị tổ luôn luôn tuyên dương lời đó. Mình không đủ tin đâu, Phật tử không có tu nhiều, rồi không có xem kinh nhiều, không có nghe được cái lời giảng giải nhiều, là Phật tử thiếu niềm tin, không dám tin. Không dám tin mình có sự toàn năng, toàn giác, toàn thiện đó. Mà Phật tử nghe viết sẽ có niềm tin, suy nghĩ vậy. Lời Phật khẳng định cho mình rõ ràng, lời bây giờ tổ lập đi lập lại rằng khẳng định là mình có chỗ quý báu đó. Thì cái chỗ quý báu này, cái huệ căn này không đòi hỏi mình phải tu tập luyện thế nào mà khó. Mà trên tinh thần đạo Phật là cái đó nó có sẵn, nhưng mà mình tìm cách như thế nào, làm cách nào để hiển lộ mà thôi. Có câu thí dụ như là có miếng kiến mà bụi đóng mờ quá rồi, nhưng mà lúc bụi đóng dày mờ, cái bản chất sáng của kiến nó cũng vậy. Để đi chỗ này ha. Rồi bây giờ mình Đức Phật chỉ mình cách mình chùi lao thế nào đó, rồi thiền sạch hết bụi, rồi nó hết bợn, thì tự nhiên cái sáng của kiến sẵn không, nó hiển lộ, phải không? Thế. Thì chân tâm mình cũng vậy, cái bản chất sáng nó có sẵn, nhưng mà bây giờ mình Đức Phật chỉ cho mình cái phương cách để cho mình lao chùi thế nào đó, ha, thì nó hết bụi mờ, thì tự nhiên là tự tánh ánh sáng tự tánh mình hiện lộ, thế thôi chứ không có gì lạ đâu, ha. Thì bây giờ mà nếu mà tỏa ngộ được vô sinh, tự nhiên là vô sinh là tâm không còn sinh khởi nữa, tự nhiên là không còn vọng niệm nữa, thì tự nhiên là huệ căn đấy, huệ căn hiện lộ. Thế là năm căn đầy đủ cả, trong khi tu tập năm căn ấy lại tu thêm các món tư lương bồ đề, là tu những phép trì giới, nhẫn nhục, bố thí, tất nhiên là các pháp lục độ ba la mật đó. Khi mà mình đã tu tính tiến niệm định huệ rồi thì còn phải là thêm món trợ duyên, thêm là cái món tư lương thêm đó, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ đó, nó cũng nằm trong đó. Thì cho có được nhiều nhân duyên phước đức thì mới đúng với cái nghĩa đa thiện căn, đa phước đức, nhân duyên đắc sanh bị độ. Bởi vì trong kinh Đức Phật Di Đà, trong kinh Đức Phật mà thuyết về A Di Đà đó, thì người nói là mình muốn đắc sanh bị độ là muốn về tới phương cực lạc được, thì người đó phải có đa thiện căn, đa phước đức, tất nhiên là nhiều thiện căn mà nhiều phước đức, rồi đầy đủ nhân duyên mới đắc sanh tịnh độ được. Thì xin nói lại chỗ này rất quan trọng, là khi mà người đa thiện căn không chi hơn là có niềm tin đầy đủ, rồi có niềm tin đầy đủ rồi phát nguyện về đây vô cực lạc, cái là nhiều thiện căn. Rồi nhiều phước đức là bây giờ mình ngoài thiện căn rồi, mình tu trì giới, nhẫn nhục, bố thí, thiền định, trí tuệ nữa là phước đức, rồi mình trợ duyên thêm cái tu trì mình đó, tất nhiên là đầy đủ nhân duyên. Quan trọng là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhân duyên mới đắc sanh bị độ được. Nên mà tu tập đúng cách rồi là Phật tử mới nhiều phước đức, nhân duyên. Nghe xong tôi sung sướng, không dám ngồi lâu nữa, cho được nghe thế là đại phúc rồi, liền cáo từ. Ngài nói, tôi biết cư sĩ là một đạo khí, khi về nước có pháp bảo sẽ gửi tặng sao, chúc cư sĩ vào Như Lai Tạng, đem ân huệ Phật nhường thấm sanh linh. Cái là Ngài Đại Sư, Ngài Thái Hư Đại Sư đó, thì ngài mới nói vậy đó, đó là tôi biết cư sĩ là người đạo khí, tất nhiên là ngài Tuệ Nhuận đó là một ngài đạo khí, tất nhiên là có cái đạo tâm đạo sâu rồi. Thì khi mà về nước, là khi ngài về nước Trung Hoa đó, thì có pháp bảo, tất nhiên là những kinh sách nào mà nó hay ha, rồi ngài sẽ gửi tặng cho cư sĩ ngài Tuệ Nhuận và chúc cư sĩ vào Như Lai Tạng. Tất nhiên là mỗi Phật tử đều có Như Lai Tạng cả, thấy không? Như Lai Tạng là kho tàng kinh sách, thế nên là kêu Như Lai Tạng có nghĩa là nằm trong cái bạch tỉnh thức, hay là đại viên cảnh tính trí cũng có cái nghĩa nằm trong cái Như Lai Tạng đó. Thì cái tạng chứa kinh sách, cho nên Đức Phật thầy có nói vậy nè ha, đó là lúc mê cậy có Đức Thầy khai kinh giáo pháp, đến nay ngộ rồi khai lấy mà coi. Lúc mê mình chưa hiểu đạo pháp thì là nhờ thầy chỉ dẫn, thiện lý thức chỉ dạy cho mình. Mà khai kinh giáo pháp là mình nghe kinh pháp hết rồi, rõ tỏ ngộ tâm một phần nào rồi đó nha. Thì bây giờ mình làm sao? Bây giờ phải tự khai lấy mà coi. Lần lần mình tập tự khai trí huệ của mình, cái kho tàng tam bảo mình có sẵn. Nếu mình thanh tịnh rồi thì tự khai lấy mà coi. Lại một hạnh phúc, tôi không nhớ vì đâu, có lẽ là một bạn hiền đem đến biếu. Trong tủ kinh tôi có một quyển Di Đà Yếu Giải. Tôi đọc qua một lần như người mới tìm thấy vật báo của mình mất đã nhiều đời. Tôi phát tâm định dịch ra Việt văn để cống hiến đồng nhân. Vì ít phúc duyên, từ đấy đến nay vẫn không dịch được. Nay tôi họp anh em lại diễn giảng sách ấy, mong có người nối chí và giúp sức, nhưng chưa gặp ai. Một thân vừa già vừa đau, tôi cầu nguyện cho thân tôi được bệnh tật tiêu trừ, nhất là cái cố tật vô minh. Thời gian tao loạn cấp bách lắm, lần này tôi phải gắng hết sức dịch cho xong. Ngửa mong chư Phật Bồ Tát phù trì và các thiện tri thức tùy hỷ gia bị, ngõ hầu cùng với hết thảy người nhất tâm tín nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật cùng về Cực Lạc Tây Phương. Trước khi dịch kinh này, và để các vị chứng minh phép tu tịnh độ cao quý và chắc chắn hơn phép tu thiền tông, tôi hãy dịch của ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư, là một vị đại đức trong thiền tông mà cũng chỉ tu tịnh độ, bốn bài kệ của ngài như sau. Tôi kêu tứ liệu giảng đó. Bây giờ xin nói lặp lại Phật tử thấy cái chỗ quý báu của bài kinh Phật Thuyết Hay Là Yếu Giải này. Ngài Ấn Quang Đại Sư đó, ngài rất khen ngợi cái cuốn A Di Đà Yếu Giải này của ngài Trí Húc. Ngài nói rằng cuốn Phật Thuyết Đại Kinh Yếu Giải rất là hay, rất là thâm sâu. Cái ngài Trúc Đại Sư diễn dịch đó. Và ngài nói rằng dầu cho chư Bồ Tát thông minh vệ trí, trí huệ cao sâu mà dịch kinh này, thì giảng ra kinh A Đà này cũng là bằng vậy thôi. Và ngài nói rằng dầu cho chư Phật sau này chư Phật có ra đời thì cũng dịch kinh này cái ý nghĩa thâm sâu nó hay cũng cỡ này thôi. Phật tử thấy tất nhiên là ngài khen đến nỗi mà ngài khen cái Trí Húc Đại Sư thì giảng của kinh này nè, nó hay nổi là bằng chư Phật, không có chỗ nào mà ngài chê trách hết thôi. Nhưng mà ngài Ấn Quang Đại Sư nói sao ngài có làm một cái bản thêm, tất nhiên là chua nghĩa cho rõ ràng, vì cái nghĩa này nó bị vắn gọn quá, ý nghĩa thâm sâu quá, sợ một người không phải là trí tuệ sâu, không phải người là đầy đủ sự sáng suốt, không hiểu hết cái ý nghĩa, cho nên ngài mới là ra một cái cuốn nữa. Mà sư có nghe ngài Ấn Quang Đại Sư mà thuật như vậy mà chưa có cái bổn nào mà ngài Ấn Quang dịch cái này cho rõ thêm nữa là mình chưa thấy. Thì hôm nay có nhân duyên này á, là Phật tử có thể là nghe mà sư giảng thêm vậy thì chắc là cũng dễ, cũng như ngài Ấn Quang Đại Sư mà chua thêm cho nó rõ thêm vậy. Bị kinh này rất cô đọng và rất sâu. Bây giờ sẽ nói lại. Bây giờ cái ngày Tuệ Nhuận nè mới dịch ra cái bản của ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư. Cho thật ra là Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư là một ngài hồi đó có thể nói là tổ bên Thiền Tông, ngài chứng đắc rất sâu. Mà mấy vị cổ đức, mấy người chứng đạo tôi nói rằng Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư đó là hóa thân của Đức Phật A Di Đà bất thường. Mà ngài khi mà ngài tu chứng đắc bên Thiền Tông rồi, ngài mới qua Xiển Dương Pháp Môn Tịnh Độ. Tại sao vậy? Ngài là ông Phật mà, Đức Phật A Di Đà mà, hiểu không? Thì ngày Xiển Dung bên Tịnh Độ là ngày làm tổ thứ sáu bên Tịnh Độ, đó là Viên Thọ Đại Sư. Cái tên ngày là Viên, cái pháp danh ngày là Viên Thọ Đại Sư. Nhưng mà tại sao người ta kêu bằng Vĩnh Minh Đại Sư? Là người ta kiên cung kính ngày quá. Cái tên Vĩnh Minh là tên chùa, hồi đó là ngày trụ trì chùa Vĩnh Minh, thấy không? Mình ta cung kính ngày đó, ta không dám kêu tên, không dám kêu cái pháp danh của ngài là Viên Thọ Đại Sư, mà sau này luôn luôn ta để là Vĩnh Minh Đại Sư mà thôi. Thì trong đó ngài có giảng bốn câu đi giảng thế này: có Thiền Tông, có Tịnh Độ như thêm sừng cho mảnh hổ, đời hiện tại làm thầy người, đời vị lai làm Phật tổ. Đó là cái tứ điều giảng, nhưng mà cái này là cái thứ nhất nha. Cái điểm thứ nhất là ngài nói là có Thiền Tông, có Tịnh Độ. Như mình tự biết, mình tưởng rằng cái chữ có Thiền Tông này á là mình ngồi tu im liêm diêm, mà tu ngồi cái thế tu thiền đó, mà ngồi liêm diêm nhắm mắt là ngồi tu vậy, cả ngày cái đêm mình nói là tu thiền. Không phải, cái đó là nó không có Thiền Tông, không nói là có Thiền Tông được. Mà người có Thiền Tông được là người phải thấy bản lai dụ của mình, nên là kêu ngộ tâm mình. Thì nói rõ hơn là trong tinh thần Cửu Lăng Nghiêm là ngộ tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh sợ đó. Kêu ngộ tâm mình rồi, chứ hay là ngộ đạo mà tu để người đó mới có thiền, phải không? Có chỗ người đó là minh tâm kiến tánh mới khởi tu đó. Ở bên thiền đặc biệt cái chỗ đó, người mà ngộ tâm rồi nó mới tu là thấy đường. Và đặc biệt cái người nào là bên Thiền Tông, người nào mà chưa ngộ tâm mà chỉ thiền, tội lỗi rất nặng. Tại sao vậy? Mình chưa ngộ là mình chưa thấy đường, mình chưa thấy đường đi, mà làm sao mình dám chỉ ta? Mà muốn cho ta trọng vọng này kia mà chỉ thiền đó là mang tội rất lớn. Cho nên á, bên Thiền Tông ta kỹ, ta nói là thầy đuôi mà dắt tớ mù, không lạc rừng mê sao được. Thầy đuôi là người nào mà chưa ngộ tâm là thầy đuôi. Mình chưa ngộ tâm mà sao mình sáng được, phải không? Mà chỉ người ta là dắt tớ mù, là người ta, tớ là đệ tử của mình, nó chưa biết đến học hỏi mình, mà nhà học hỏi ông thầy đuôi mà sao học trò mù thầy đuôi sao được, rất là nguy hiểm. Bởi biết bao nhiêu người tu thiền mà không khéo là tu thiền điên, tu thiền mình bị cuồng loạn hay gì kia đó, và tất nhiên là không biết cách tu thiền, chứ không phải là tu thiền điên. Tu thiền đầy đủ sáng suốt, tu thiền đầy đủ trí tuệ, sáng suốt tốt đẹp, đắc đạo chứng thần thông mà làm Phật thánh mà là tu thiền điên là gì? Nhưng mà không biết tu thiền, không biết cách tu thiền, mà chưa ngộ tâm mà chỉ để người ta làm bậy làm bạ, rồi ông thầy ông điên, rồi đệ tử cũng điên luôn. Có cái đó nha. Sao ta nhiều người ta nói là tu thiền điên là vậy đó. Coi đâu ba mớ kinh sách gì đó được rồi, nó tự tưởng tôi ngộ tâm, đâu phải vậy. Ngộ tâm không phải là coi là mặt chữ kinh sách. Đức Phật nói là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm hay là kinh Viên Giác, Đức Phật khẳng định rằng kinh Đức Phật cũng như là ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng nó là chân lý, ngón tay mình nó là lời trong kinh, thấy không? Khi mình ngộ được ý kinh á, bởi tất nhiên là mình nương ngón tay này đi đến giờ mặt trăng chân lý ở xa bên trời cả. Mình nương ngón tay này để đến mặt trăng, chứ không phải ngón tay là mặt trăng, hiểu không? Thì cũng như thế, Đức Phật nói rằng những cái lời kinh, những cái lời mà Đức Phật để trong kinh sách này nè, chỉ là ngón tay thôi. Mà nếu mình cho ngón tay là mặt trăng thì rất lầm. Nếu mà cho những lời trong kinh này là chân lý là rất lầm, phải không? Chưa phải là chân lý. Mình phải nương ngón tay này, nương cái đường chỉ này mà đến mặt trăng kia kìa, trên trời cao xa kia kìa, mới là chân lý. Thì ta có kêu tụng kinh, học kinh phải hiểu lý kinh, phải hiểu ý kinh là chỗ đó. Cái ý kinh, khi mình ngộ được lý kinh, hiểu ngộ được ý kinh đó, thì nó là cái mặt trăng chân lý. Thì bây giờ nó có thiền tông là phải vậy. Người nào mà ngộ bắn la dùng một rồi, hay là kêu ngộ đạo, ngộ tâm, mà bắt đầu tu, đó mới nói là có thiền. Rồi có tịnh độ. Có tịnh độ không phải nói Nam Mô Di Đà Phật không có tịnh độ. Không phải à. Nha. Không có tịnh độ là vậy. Bây giờ bị ở đây sư cũng có nghe một số Phật tử, rồi bây giờ học với sư cụ Điền. Sư nói bây giờ Phật tử cứ niệm Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2, Phật tới 10, đó là cái Phật không rồi, Phật không được rồi. Nhưng mà sư xin thưa cái đó là không có tịnh độ, cái đó là nằm thiền. Ngài chỉ như vậy là chỉ tánh cách thiền, và chỉ còn niệm Phật để hết vọng, rồi cuối cùng niệm Phật thôi. Nhưng mà có tịnh độ là phải người có tính hạnh nguyện mới là có tịnh độ. Phật tử học phải hiểu cho rõ chỗ đó. Đừng nghe sư cụ nói chỉ niệm Phật đó là tôi tu tịnh độ đó. Không phải à. Cuối cùng là những Phật Phật không rồi có tịnh độ gì. Phải không? Phải có niềm tin như sâu như thế nào đó. Rồi phải có bài phát nguyện như thế nào đó. Rồi bây giờ bắt đầu niệm Phật. Ba cái kết hợp lại tất nhiên là cái đảnh ba chân. Nếu thiếu một chân á, là ngã. Huống chi là thiếu hai chân mà. Nếu mà nói niệm Phật không mà còn thiếu hai chân, cái đảnh ba chân ra mình thiếu hai chân, nếu niệm Phật không à, thiếu hai chân làm sao mà đứng được. Phải không? Đó, thành ra bây giờ xưa mới dịch trình bày Phật tử rõ ràng ở chỗ này. Thì khi mà mình học đạo mình phải như thế nào là thiền. Bởi vì ví dụ mà mình thiền tâm ta có nói khi mình Nam Mô Di Đà Phật xoay lại nó niệm Phật là ai? Ai niệm Phật đó? Thì cũng cách thiền tâm thôi. Phải không? Học đạo đâu phải hiểu rõ ràng đó. Chứ đừng có nói là tôi dạy niệm Phật đó là điều tu tịnh độ. Không phải vậy. Thật ra bây giờ cái câu có tịnh độ này là phải có tính nguyện hạnh đầy đủ mới là có tịnh độ. Có thiền tông, có tịnh độ như thêm sừng cho mãnh hổ. Tự thấy mãnh hổ là thế nào? Mãnh hổ là con cọp mà nó là chúa tể sơn lâm. Tất nhiên là ở trong rừng rồi tất cả mọi thú, con thú không có con nào địch lại con hổ hết. Mà khi con hổ nó không có sừng, nó là chúa tể sơn lâm rồi, mà bây giờ nó gắn thêm cặp sừng nữa, cái ý tổ mà, hiểu đó không? Tất nhiên là không có pháp nào mà tu hơn pháp này. Tất nhiên là có thể nói pháp này vô địch, hay không? Mà tổ là vậy đó, là không có pháp nào bằng đâu. Nếu trường hợp mà mình tu tịnh độ và mình tu thiền tông, hai cái ghép lại, chứ còn có thiền mà có tịnh, ha, có thiền mà có tịnh, thì như mãnh hổ thêm sừng. Đó. Rồi đời hiện tại thì làm thầy người. Tại làm sao mà Ngài nói đời hiện tại làm thầy người là như thế này? Là bây giờ khi một cái người ta tu thiền tịnh xong tu rồi đó, thì bây giờ cái người này có quyền chỉ thiền. Bởi vì bên thiền tông, người nào mà ngộ tâm, người nào mà ngộ đạo có quyền chỉ thiền. Công đức của đức lớn, phải không? Nhưng phải ngộ tâm. Thì bây giờ cái người nào mà muốn tu thiền đó, thì mình muốn, bây giờ ông muốn tôi thưa thầy, bây giờ tôi muốn học thiền, nhờ thầy chỉ thiền. Được, mình chỉ thiền cho ta. Bởi vì mình ngộ tâm rồi mình được phép chỉ thiền, và mình chỉ đúng cách, phải không? Rồi đến cái người khác nói bây giờ thầy giờ cũng muốn tu tịnh độ mà, nhờ thầy chỉ tịnh độ, thì mình chỉ tịnh độ, phải không? Tính hạnh nguyện sao đó đầy đủ tịnh độ. Đó. Thì bây giờ là hiện tại làm thầy người là cho đó, vì người ta muốn tu thiền mình có được đủ cách chỉ tu thiền, người ta tu tịnh độ mình đủ cách tu tịnh độ, giải tịnh độ. Đấy. Thì nó hiện tại thì làm thầy người, mà đời vị lai thì làm Phật tổ. Thì bây giờ đa số người nào mà thiền tịnh xong tu là hầu hết là thượng phẩm thượng sanh rồi, phải không? Thì nhất định vị lai rồi đó. Bây giờ chưa chứng đắc Phật thì vị lai mình về gọi tới phương lạc mình tu làm Phật. Bởi vì thượng phẩm thượng sanh á, tôi thấy trong kinh nó có nói đó. Thì nếu trường hợp có người mà tội lỗi rất nặng đó, chừng đới nghiệp giảng sanh đó, thì ở trên cái thai sen lâu nhất là 12 kiếp. Còn thường thường mình tu tinh tấn là bậc thượng phẩm đó, từ 5 ngày 7 ngày liên quan quá sanh rồi. Không? Mà liên quan quá sanh rồi đó, và lên trở là nằm trong hàng Bồ Tát rồi, thì tu tập không có bao lâu là làm Phật, là kêu Phật tổ. Hành Bồ Tát đạo một thời gian rồi được nhất sanh bổ xứ. Mà khi bổ xứ đi làm Phật á, thì bây giờ Phật tổ. Cũng như Đại Bồ Tát Di Lạc bây giờ, thành ra kêu Phật Di Lạc đó, nhưng mà chưa là Phật tổ. vì ngài hiện bây giờ ở cung trời đấu xuất, chờ nhân duyên đầy đủ ha, chờ nhân duyên đầy đủ rồi ngài mới thị hiện quả ta bà này, ngồi cõi cây long hoa tu chứng đạo làm Phật, đó kêu Phật tổ. Thì cái ý vậy đó, thì tất cả như quý Phật tử đây mà có sự tu trì đúng cách rồi về tới phương cực lạc rồi tu tập thì vị nào cũng là làm Phật tổ cả. Ha, khi nào được nhất tu tập là nhất sanh bổn xứ đó rồi làm Phật hết. Bây giờ đến cái câu thứ hai, cái câu hai là nói rằng có thiền tông mà không tịnh độ, mười người tu chín người độ, ấm cảnh nếu thấy hiện ra chỉ chớp mắt là theo nó. Bây giờ người nào mà ta nói có thiền, tức như là người ngộ tâm rồi, cái người ngộ tâm rồi mà tu tập là có thiền, mà không tịnh độ là không có tính nguyện hạnh, tức như là không có nguyện tới phương cực lạc, không có niệm Phật để nguyện về đó nha. Thì mười người tu chín là đổ này là rớt, đổ này là rơi là rớt. Tất nhiên là mười người tu là chín người kêu dần già, tất nhiên là rớt ở lại nằm trong sanh tử luân hồi. Chỉ có một người tu chứng đạo đắc quả thoát khỏi sanh tử luân hồi là thôi. Phải không? Bởi vì tổ đắc đạo chứng đạo là nó nói câu đâu là nó rõ ràng đó. Nha. Dầu cho anh ngộ thiền, dầu cho bà ngộ thiền, mà nếu không tu tịnh độ tu thiền không thì mười người tu chín người độ. Sư muốn nói rằng cái người đó ngộ đạo rồi, ngộ tâm rồi, mà còn chín người sanh tử luân hồi rồi, còn huống chi người không ngộ mà lơ mơ tu thiền nữa thì không biết nhiêu người độ nữa. Chắc đủ trọn chục, mười người tu mười người độ, mười người rớt chục đấy ha. Ấm cảnh nếu thấy hiện ra, ấm cảnh là cái cảnh ngũ ấm đó. Và năm cái cảnh thường hiện ra che lấp tâm bồ đề, tất nhiên là sắc thọ tưởng hành thức. Ấm cảnh là ngũ ấm, là sắc thọ tưởng hành thức. Cái đó là năm món che lấp của mình. Thì cái ấm cảnh đó là sắc tưởng thức, là sắc thân hình và tâm. Thì khi mà cái đó nằm trong đa số là nằm vọng tâm vọng niệm. Cho nên mình tu thiền có người rất là thanh tịnh đi, nhưng mà tới giờ lâm chung là một sự chỉ vọng niệm thôi, nó đưa thừa sức mình đưa sanh tử luân hồi. Có nhiều người hỏi tại sao mà một sự chỉ một xíu vọng niệm mà đưa sanh tử luân hồi? Tại vì mình tu tập đi nữa, nhưng mà Đức Phật có nói trong kinh Hoa Nghiêm á, nếu mà cái tội mà nó có tướng á, thì cái vũ trụ này chứa hết, cả bầu trời bao la này chứa nó không hết. Phụ tử nó hỏi tướng gì sư? Tướng về thí dụ như tướng bàn, tướng ghế, tướng nhà, tướng cửa, thấy không? Tướng đất, tướng cây, tướng cối gì đó mà chồng lên, là cả cái bầu không gian này chứ là quá nhiều rồi. Thì mình tu tập nó chưa gì, chưa gạt sạch đâu, chưa mà gạt sạch hết cái tội lỗi mình đó đâu nha. Thì bây giờ tới giờ lâm chung rồi, một sợi chỉ, một tư tưởng nó vừa khởi lên cái thì những cái chủng tử vô lượng kiếp ào tới nó dắt mình đi sanh tử luân hồi. Đấy, một sợi chỉ vọng niệm nó đưa mình thừa sức đưa sanh tử luân hồi. Cho nên đó ngài nói nếu ấm cảnh nếu hiện ra chỉ chớp mắt là theo nó liền, sanh tử luân hồi liền. Cái thiền nó khó chỗ đó, đó. Cho nên muốn tu thiền tông được á, là hộ tử phải rắn đá thanh tịnh từ ngày này qua ngày kia, từ tháng nọ qua tháng kia, từ năm nọ qua năm kia thì mới có kết quả. Nghe không? Phật tử đây sư nói mà cái vụ mà tổ nam thiền ta tu như vậy nè, bình thiền đó là bảo đảm kết quả đó. Ở hôm đó đó, nam thiền là ông tổ bình thiền tông, thì ngài mới từ ở trên cái phòng của ngài, cái liêu phòng của ngài tu đó, ngài mới xuống với cái nhà trù. Tất nhiên là nhà trù là cái nhà để chư tăng mà nấu cơm đó. Vì hồi đó không có Phật tử nấu gì đâu, tăng cả ngàn, cái vài ngàn tăng, thành ra bây giờ phải chia ra để nấu. Thì một số tớp nào nấu cơm là nấu cái nhà trù. Thì ngài xuống dưới thấy đổ cơm đổ bún này kia đó, tràn lan, một số cơm bún tràn lan ở dưới nhà trù. Thì ngài nói rằng mấy ông phải giữ gìn cho kỹ càng, đừng có để rơi rớt như vậy, của tính thí công cực khổ báo quý lắm, mà ông để rớt như vậy là mang tội. Ngài nói cũng hơi buồn lòng lắm. Thì mà vừa nói xong thì có cái chư thần nó mới hiện lên lễ ngài, nói là con nghe cái danh sư ngài tốt đẹp quý báu. Con muốn làm lễ mà 3 năm nay rồi không gặp ngài, hôm nay mới gặp ngài, ngài cho con lễ. Bà Tế kêu sao ngọt kỳ vậy. Ngày đó hòa chứ gì cái tướng ngày đó gì, nhưng mà ngộ lắm, chưa thằng á, không có thấy tướng mình đâu mà thấy tâm. Khi mà cái tâm mình khởi niệm lên á là chưa thằng nó thấy. Còn bây giờ tâm này nhập vô Như Lai Tạng, này nhập vô Như Lai Tạng hoài, trở chân tâm muốn thánh ngài là không có hình tướng, không màu sắc, không thấy được. Đó. Bởi vì ma quỷ còn thấy tâm mình thì chưa thận là thấy tâm mình rõ. Phật tử khởi niệm gì nó có tướng hiện lên nè, trung vọng niệm Phật tử nó có tướng, còn nhập vô Lai Tạng không có tướng. Thì Phật tử không nhập vô 3 năm trời mà không khởi lên, không khởi niệm thì làm sao sẽ tử được hộ giác, phải không? Làm sao sẽ tử được hộ giác mình ngài được? Cho nên là mình hiểu ý đó rồi, hiểu ý đạo rồi mới thấy chỗ này, phải không? Nó là 3 năm con không có gặp ngài, tất nhiên là 3 năm rồi ngài lặng lẽ thanh tịnh, ngài không có cái vọng tâm hổ khởi, tư tưởng hổ khởi. Mà hôm nay ngày cái lòng từ bi ngày giảng thiệt, nhưng mà nó hơi khởi cái tư tưởng chút xíu là chư thầy thấy liền, phải không? Nè, ấm cảnh nó hiện ra chỉ chớp mắt là theo nó. Phật tử thấy cái là tu thiền nó khó chỗ đó đấy. Nha. Rồi điểm thứ 3, cái câu tứ điều giảng thứ 3, không thiền tông có tịnh độ, dạng người tu dạng người độ, đã thấy Phật A Di Đà còn lo gì chẳng khai ngộ. Bây giờ tôi nói không thiền tông, bây giờ Phật tử chưa ngộ tâm, chưa ngộ tâm thì mình tất nhiên là không có tu thiền, thấy không? Chưa ngộ tâm mình không có tu theo thiền, nhưng mà có tịnh độ là có tính hạnh nguyện, có tính nguyện đầy đủ, thấy không? Thì vạn người tu dạng người độ, tất nhiên dạng người tu là 10.000 người tu, 10.000 người độ. Và cái chỗ này có tịnh độ này mà dạng người tu dạng người độ là cái triệt ngộ thiền sư giảng Phật tử rõ nó rành không? Rõ lắm ở chỗ này nha. Không phải là người nào có tính hạnh nguyện đều là đổ hết, thấy không? Mà muốn đổ, muốn nhập vào cái dạng người tu dạng người đổ này á, là Phật tử phải sao? Là tinh sâu nguyện thiết công hạnh phải dày. Cái chỗ đó sự lập đi lập lại hoài là chỗ đó kỳ trước. Tinh sâu thâm sâu rồi thì Phật tử tha thiết nguyện mỗi ngày mỗi nguyện, và lòng mình, thân mình ở đây nhưng mà tâm mình ở đây của Cực Lạc. Thân mình ở đây luôn luôn đó, tâm hướng về tới Cực Lạc không rời, thấy không? Đó, thì cái đó mới là dạng người tu dạng người đó. Rồi bắt đầu là lo niệm Phật không ạ, à? Cho được nhất tâm. Nó như vậy mới là dạng người tu dạng người đó, đúng cách như vậy. Chứ không phải tôi nói là mới có tin nói nghe, tin sơ sơ, rồi niệm Phật sơ xài, rồi ba hồi nguyện ba hồi không, mà tôi về nhập vào cái dạng người đổ là không được. Đâu nó rõ ràng đó nha, mà muốn nhập cuộc với người ta thì mình phải y người ta mới được, phải không? Đã được thấy A Di Đà, tất nhiên là người nào mà tu nhất tâm rồi, tâm mình mở ra rồi, cái Phật A Di Đà hiện hữu rồi. Hiện bây giờ thì nó tự nghe là giảng triệt ngộ rồi, thấy chỗ này rõ lắm nha. Là hiện bây giờ tâm mình với Đức Phật A Di Đà, cái pháp thân mình Đức Phật A Di Đà, pháp thân Đức Phật A Di Đà, đó là đương dung nhiếp nhau, giao thoa nhau. Và báo thân Phật A Di Đà không ngoài tâm mình. Cho nên khi mà tâm mình nó trong sáng rồi thì tất nhiên là báo thân Phật là hằng hiện hữu với, ở trong chân tâm mình, phải không? Báo thân Phật Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc hằng hiện hữu với mình, luôn luôn hằng có tâm mình. Bây giờ đã có sẵn đó nhưng mà tâm mình chưa mở, cái dòng vô minh nó che biết mình hoài, phải không? Bây giờ mình nắm thấy được thì tất nhiên là khi mà tâm mình trong sạch thanh tịnh rồi á, thì tất nhiên là thấy Phật A Di Đà. Thì khi mà thấy Phật nào lo gì chẳng khai ngộ, mà tại sao thấy Phật A Di Đà được? Thật được là tâm mình nó khai ngộ rồi, tâm mình trong sạch rồi, tâm mình nó thanh tịnh rồi, nhờ cái niệm Phật đó, thanh tịnh đó. Thế thì bây giờ mình thấy Phật A Di Đà đồng thời đó là khai ngộ luôn đó. Phật tử thấy không? Nó đẹp đặc biệt cái đó. Còn tứ điều giảng thứ tư, không thiền tông mà không tịnh độ, địa ngục đêm ngày lao đau khổ, muôn đời nghìn kiếp còn lâu, nhờ cậy ai, ai tế độ? Không thiền tông không tịnh độ là sao? Bây giờ người không ngộ lý thiền, tất nhiên là người đó chưa ngộ tâm rồi, đã là tính hình nguyện không có nữa, thì người nói rằng địa ngục đêm ngày đau khổ, muôn đời nghìn kiếp còn lâu, nhờ cái ai mà tế độ? Thì người đã phải vào địa ngục. Phật tử nói thưa sư, có tu chứ sư, có vô tỉnh xá sư, có vô cúng dường sư, sao mà ra địa ngục. Cái chỗ Phật tử viết chỗ này á, nếu mình không khéo tu á thì để ý coi, một ngày mình so sánh cái tội cái phước e rằng mình tội nhiều đấy. Cho nên ngày Lâm Tế nói rằng một vọng niệm mình khởi lên là địa ngục. Cho nên mới ăn câu này là địa ngục. Địa ngục đêm ngày đau khổ vì mình tu không rõ ràng. Tu thiền là phải đúng tu thiền để được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà tu niệm Phật tính hạnh nguyện để được nương nguyện lực Đức Phật Đà về có Phật thì thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà bây giờ mình không có tu hai cái đó, tu làm lành, làm hiền, làm phước gì bất quá là cho cao lắm Phật tử về cõi trời cũng nằm trong dòng sanh tử luân hồi. Mình tu trong cái vọng niệm là địa ngục. Cái vọng niệm mình là địa ngục, mà hiểu cái tổ Lâm Tế chứ không phải tu mà tu là xa địa ngục. Có thể Phật tử tu mà nếu Phật tử tu thì có thể là người hiền trở lại, hay là làm sao được giàu sang phú quý, là tu đúng thập thiện rồi đó là được gì có trời. Nhưng mà bên Thiền Tông ta kỹ đó là vọng niệm là địa ngục.